Hồi thứ 46. Trung Hậu đánh cờ, chém hầu thừa tướng, Ngũ Anh cướp trại, trúng kế Liêm Pha. Nói về Trung Hậu, khi được trái đào hồng rồi thì mừng rỡ khôn cùng, bèn trở lại tiệc, nói với Trang Dương rằng: Ai già đánh cờ với Hậu Anh, hơn thua trong một bàn cũng đủ biết. Trang Dương khen phải. Trung Hiếu Dương là Ngũ Tân bày cờ dâng lên. Trung Hậu đi ngựa trước, Hậu Anh lên tướng, sau Trung Hậu vô pháo, Hậu Anh ra xe. Khi đó, Trung Hậu cố ý làm cho trái đào trong tay áo ló ra. Hậu Anh thấy trái cây thì thèm lẻm lẻm, tay thì đi cờ lia lịa, mà mắt cứ ngó chăm chú trong ống tay áo của Trung Hậu hoài. Khi cờ đã nhập cuộc, Trung Hậu đem ngựa chiếu tướng bên điều. Hậu Anh xem lại cả kinh. Nếu lên một nước thì mắc chân ngựa, còn đi qua bên tả thì bị xe, đi qua bên hữu thì có pháo. Hậu Anh còn đang lúng túng, Yến Anh vỗ tay cười lớn và nói rằng: Trung nương nương hơn rồi. Sở Dương nghe nói Hùng Kinh thất vía, Trung Hiếu Dương cũng ta nha thiết sĩ, không biết gì có gì, khi hồi nãy Hậu Anh đã ăn gần hai lượt, mà bây giờ sao lại bị thua. Oán khí bèn xông lên, đứng chạy lộn giếng quân sư lo âm xòm bỡ lỡ. Tề Tuy Dương thấy vậy mới nói: Thôi, các ngươi đừng gây nữa, để đánh bàn khác mới rõ tài. Trung Hiếu Dương dâng chịu, sắp cờ lại dâng lên, hai người cũng ngồi đánh như thường. Trung Hậu dây lâu làm cho trái đào lòi ra, Hậu Anh thấy đào thì đã thèm chảy nước miếng. Trung Hậu lại cố ý bèn lấy trái đào bỏ ra ngoài. Hậu Anh thấy vậy cả thèm, một tay thì đi cờ, mà một tay thì rờ rẫm trái đào mà không dám lấy. Bởi cớ ấy nên bị Trung Hậu chiếu một đứa pháo trúng nữa. Hậu Anh ngó lại, thấy cờ đã thua chắc rồi, cứ ngồi gầm mặt xuống hoài. Trung Hậu nói: Ai già đã thắng luôn hai bàn rồi, ai có điều gì nói nữa không? Trung Hiếu Dương khẽ trong bụng như dầu sôi lửa đỏ, chỉ mặt Trung Hậu mà mắng rằng: Con sủ phụ, mi dùng gian kế mới thắng được Hầu Anh. Trung Hậu nổi giận mắng rằng: Dư tôi bay thật bất thông, khi không mà lập ra hội kỳ bàn, đem Giang Sơn ra đánh cuộc. Giữa đây ta làm thua luôn hai cuộc, chúng bay đừng nghĩ thế binh nhiều, ai gia thì không một mảy may nao núng. Trung Hậu nói rồi đứng dậy, lấy mắt mà ngó Quản Thoại Hoa với Điền Côn. Hai người biết ý, liền giữ theo việc bổn phận mình. Trung Hậu lại nói rằng: Ta hôm nay cũng vì các ngươi mà trừ một mối họa căn. Dứt lời, liền rút cây kiếm chém đầu Hậu Anh, đứt làm hai đoạn. Ngũ Tân bèn hô gươm xốc tới nói rằng: Con sủ phụ này thì quá lẽ, dám tới đây làm sự sát nhân. Điền Côn nghe nói nổ cơn, nhưng phải dằn lòng, bèn bảo hộ Yến Anh đi xuống trước. Khi xuống khỏi tầng thứ nhất, thấy hai bên có binh mai phục rất nhiều, những đồ co móc với dây giăng mà một mình Tả Xung Hữu Đột chém người như cắt cỏ. Lần lần tới tầng thứ tư thì phục binh nhào tới dây phủ, mà thang lầu đã bị rút mất, bốn phía không có đường. Điền Côn nghĩ đi nghĩ lại đã vô phương, bèn cặp nách Yến Anh nhảy bay xuống đất. Khi xuống tới nơi lòng mừng lập cập, đã lo giữ mình lại lo giữ quân sư, một con mắt chia làm ba bốn phía, thấy đều binh sở. Còn khi Ngũ Tân hoa gươm tới muốn chém Trung Hậu, Trung Hậu lật đật cổng Tuyên Dương, cùng đưa gươm rượt đánh và thối lui. Khi ấy Quản Thoại Hoa kêu nói: Huỳnh Dung, tới đây nạp mạng hay sao? Huỳnh Dung cãi giận, đến với Quản Thoại Hoa một hồi, nhưng rất già cự sao cho lại, bị Quản Thoại Hoa chém một gươm, hồn lìa địa phủ. Quản Thoại Hoa lại lia gươm xốc tới chém Sở Trang Dương. Ngũ Tân trở lại tiếp đánh với Quản Thoại Hoa để cho Trang Dương đào nạn. Đang lúc hỗn chiến, một mình Trung Hậu sau lưng mắt Cổng Tuyên Vương, hai tay chém nam đỡ bắc như vào chỗ không người. Còn Ngũ Tân đánh với Quảng Thoại Hoa, tính bề khó thắng nổi, bèn truyền cho quân cung tiễn bắn ra một lượt như mưa. Tuyên Vương xem thấy Lệ dầm về, Thoại Hoa lòng đau tự khúc. Khi đó Trung Hậu niệm chúa tỷ tiễn bắn vẹt ra trận chúng mình. Còn thương thay, Quản Thị một thân một kiếm, tay đã mỏi sung, không phương ngăn đỡ nữa. Bèn ngó Trung Hậu, hai hàng tuôn nhỏ thiết tha, lưỡi gươm linh phó mặt trời già, ngàn năm thành sử bia danh. Quản Thoại Hoa liều mình vì nước, một khối thi hài bên Sở Quốc, trung 4.000 dặm lại tề thành. Tuyền Dương thấy vậy cả kinh, Ngũ Tân vui mừng quá đỗi, bèn truyền quân mai phục bốn phía, đều phong hỏa vây khốn vợ chồng vua Tề. Nói về Tiêu Mân, nó thấy trên lầu loạn động, liền khiến một viên tướng cảnh tới ăn cướp con ngựa của Trung nương nương. Không về Liêm Can là thần sát Dương giáng thế, mắt ngó bốn phương tám hướng, chẳng sót nơi nào. Tướng Sở chạy đến, thình lình bị Liêm Can đâm trúng một thương chết tốt. Tiêu Mân xem thấy nổi giận mắng rằng: thằng giữ ngựa vô lễ, sao dám giết tướng của ta? Nói rồi, hô thiết bản nhắm đầu Liêm Can đánh xuống. Liêm Can đưa thương ra đỡ, hai đàn đánh vùi nhau một trận, sức thắng bại chưa phân. Còn lúc này, chiến thuyền của nước Tề bên mé Trường Giang, Liêm Thoại Hoa có thấy trên dọc đài. Rồi bèn nói với Liêm Trinh rằng: nguyên soái hãy ở lại đây quản xuất ba quân để tôi lên bờ cứu giá. Lương nguyên soái y lời, Liêm Thoại Hoa lật đật lên ngựa và thống lĩnh một muôn tinh binh thẳng tới giọng Giang Lầu. Đi chưa đến, xảy ra viên tướng Sở, tuy tuổi còn nhỏ mà lẫm lẫm oai phong, tay cầm ngân thương, mình cưỡi ngựa bạch, kêu hỏi rằng: con đàn bà kia tên họ là gì? Mi không sợ chết hay sao mà dám xông vào trận? Liêm Thoại Hoa đáp rằng: ta là Đông Tề Điện, Hạ Nguyên Phối, tên ta vốn thiệt là Thoại Hoa. Thế Kiệt cũng xưng tên mình rằng: ta là Cáp Thế Kiệt, con của Đại Nguyên Vương. Tay lợi hại các nước đều phải khiêng nhường, như mi muốn sống thì quy hàng cho sớm. Nếu để Dương gia động thủ, ắt là tánh mạng chẳng còn. Liêm Thoại Hoa cười và nói rằng: tiểu tướng chớ khoe tài múa miệng, hãy lôi binh kẻo chết oan hồn. Thế Kiệt nổi giận lôi đình, hơn ngân thương đâm tới. Thoại Hoa cũng đưa kim đao ra đỡ, hai đàn còn thắng bại chưa phân. Thoại Hoa có ý khen thầm: thiệt Sở Quốc có nhiều dũng tướng, nếu như mình đánh bại với nó, sở chi cứu giáp vô công, chi bằng tương kế tự kế cho xong, giả trá bại giết nó đi cho rảnh. Nghĩ rồi liền chém bậy một đao, quất ngựa chạy nhào. Thế Kiệt tưởng thiệt, cũng giục ngựa đuổi theo. Thoại Hoa cảm mừng, rút tên cầm nơi tay. Thế Kiệt vẫn không hay, cứ cong lưng đuổi mãi. Khi ngựa chạy vừa gần tới, Thoại Hoa liền bắn trúng giữa yểm tâm một mũi tên từ trước ra sau. Thế Kiệt nhào xuống ngựa chết tốt. Thoại Hoa vừa muốn tới lấy đầu, lại nghe pháo nổ rền tai. Bốn dương đều lửa sáng, mà không biết Trung Hậu ở đâu. Nói về Trung Hậu, từ khi Quản Thoại Hoa đã tự vẫn còn có một mình, sau lưng lại mắc Cổng Tuyên Vương, hai tay cũng đã hết phương ngăn đỡ. Bốn phía thảy đều lửa dậy, biết làm sao xuống lầu cho được. Mới nghĩ rằng, một mình ta chết nào có tiếc, hiềm gì một đôi việc chưa xong. Một là chưa dây đặng cho chồng, hai là chưa đền công ơn cha mẹ, ba là mình thai dựng chưa sinh chưa đẻ, không hay hoa nở ngày nào, bốn là Tuyên Dương chưa có con nối về sau, cơ nghiệp tề triều ai gìn giữ. Nếu như mình dùng tiên pháp độn hỏa đã xong, dừng lại ai bảo giá Tề Vương cho khỏi nạn. Nghĩ đi nghĩ lại cùng đường, mồ hôi đổ như mưa xối, bèn giải cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ và Điềm Gia Lịch Đại Tổ Tiên rằng: xin cho vô diệm phò quân Dương giải nạn, thì giúp trợ oai phong. Như dẫn nước Tề đã tới số nguy vong, thì cho Thác Dung cái vợ chồng, chứ đừng có để làm chi lỡ dở. Nếu chồng chết, vợ còn lại cũng u ơ, giái cùng thiên địa phò trì, tấm lòng phú mặt cầu cao 10 trượng. Trung hậu giái rồi, một tay thì cầm gươm, một tay thì đỡ Tề Vương, bèn co giò nhảy đại xuống đất. Lúc đó chỉ bị Công Tào và thần Lục Đinh Lục Giáp nổi gió đưa Trung hậu xuống nhẹ như lá rơi. Vua Sở ngó thấy bồi hồi, và 8 vị phu nhân cũng thấy điều thất vía. Kế đó 8 hướng phục binh đều ùa tới, ai cũng hầm hầm muốn bắt cho được vợ chồng vua Tề. 8 vị phu nhân lại đốc xuất chư binh, làm sao cũng quyết bắt cho đặng. Trung hậu một mình một kiếm chém nam giết bắc rần rần. Bá dạng hồn binh của Sở thấy đều nhờ một lưỡi gươm Thanh Phong đưa hồn về địa phủ hết. Đây nói về Liêm Thoại Hoa, sau khi bắn chết Cáp Thế Kiệt, liền dục ngựa tới Giọng Giang Lầu cứu giá. Khi vừa lướt xong vào trận, lại thấy một viên tướng Sở đón đường, kêu lớn tiếng rằng: "Bớ Tề Bang cẩu phụ, mày đến nạp thịt cho ông hay sao?" Thoại Hoa ngó thấy tướng Sở mặt vàng, mắt tợ sao xa, thân hình chẳng đủ 3 thước bề cao, bề ngang lại có hơn 2 thước. Tay cầm roi cừu long, đi chân không, chẳng có ngựa. Thoại Hoa xem thấy thất kinh, nghĩ rằng chắc thằng này dị nhân dị tướng, bèn hỏi: "Bớ hoài tặc, ngươi hãy xưng tên họ, hay chịu chết cho rồi." Tướng Sở đáp rằng: "Tảo Tần Vương điện hạ, ta vốn thiệt thân Giang Long, vừa mi biết danh ta lợi hại, phải mau mau xuống ngựa đầu hàng." Thoại Hoa giả như không nghe, hòa đào chém tới. Thần Giang Long đưa roi đà đỡ, hai người đánh nhau say máu ngà. Giang Long mình thấp, gây qua trở lại thật là lanh lợi, hồi rồi đánh ngay đầu ngựa của Thoại Hoa. Thoại Hoa lanh mắt quầy người chạy dài, Giang Long cũng chạy đuổi theo như gió. Thoại Hoa vừa chạy vừa nghĩ rằng: "Thằng lùn này anh hùng có tiếng bên nước Sở chứ chẳng chơi, nếu mình dùng sức đánh hoài thì khó hơn nó, chi bằng dùng tiên pháp hạ nó đi, đặng cho rảnh, mình đi cứu giá mới đặng." Nghĩ rồi ngó thấy thân Giang Long đã chạy tới gần, liền thò tay vào túi, lấy bích sa thần thạch liền lên, điểm bích tiếng chân ngôn, thấy hào quang sáng chới, chỉ đầu Giang Long đánh xuống tức thì, té nằm xuống đất, sặc máu ra đầm đề. Quân Sở rước được thay đem về của dây lâu mới tỉnh. Khi ấy, Thoại Hoa thâu phép lại, cứ dục ngựa tấn tới hoài. Sẽ đâu thấy Liêm Can còn đánh với Tiêu Mân. Tiêu Mân lúc ấy bị Liêm Can dùng tới hồi mã thương, đánh trúng một roi ngang hông, học máu ra mà chạy mất. Cô cháu gặp nhau mừng rỡ, Thoại Hoa hỏi thăm rằng: "Tề chúa với Trung hậu ở nơi nào, mau đi tìm cứu giá." Hỏi rồi dẫn nhau đi tìm kiếm, thời may lại gặp Điền Côn điện hạ. Vợ chồng cùng dượng cháu gặp nhau rất mừng rỡ. Lúc ấy Yến Anh mới tỉnh hồn, liền bảo mã phu dẫn ngựa đến. Điền Côn và Yến Anh lúc này mới dẫn bụng, tức thì cầm thương trượt đánh với Thạch Phụng. Ngoài có Liêm Thoại Hoa và Liêm Can, hai cô cháu tiếp chiến nữa. Thạch Phụng thế cự không nổi, liền vứt ngựa chạy dài. Mấy người cũng dục ngựa đuổi theo, nghe có tiếng người nói vang vẳng rằng: "Chúng tướng phải đồng tâm hiệp lực, chớ cho Chung Vô Diệm với Tề chúa chạy ra khỏi trùng dây." Liêm Thoại Hoa nghe nói, liền kêu Điền Côn phân rằng: "Chắc là thiên tử ở đây, phải mau tới đó mà cứu giá." Vợ chồng đều dục ngựa lướt tới. Liêm Can bảo hộ Yến Anh, thường đào đâm chém tung hoành, binh Sở chết nằm sắp lớp. Lúc này nhắc lại Trung hậu cổng Tề Vương nhảy xuống lầu rồi, chỉ nhờ có một cây Thanh Phong kiếm mà binh Sở chẳng dám tới gần. Trong binh cứu đã hết sức hết hơi mà chẳng thấy một viên tướng Tề nào dai dãn, mới nghĩ rằng: "Ta là Chung Vô Diệm, coi mạng chết nhẹ lông chim, để tiếng đời nặng như nôn thái. Ngày nay vua tôi nước Sở gây nên thù oán, làm sao cũng quyết một mất một còn." Lời tục có nói: "Cọp chết để da, người chết để tiếng." Ta thà liều chết mà tiếng còn, chứ chẳng lụy người mà còn mang tiếng xấu. nghĩ rồi lại ngó mặt Tuyên Dương mà khóc. Hai vợ chồng đang lúc than khóc với nhau, kế thấy tiếng sợ ào tới, những phi long, phi hổ, An Thế Kỳ, An Thế Cứ, cũng là Bá Trinh, Giang Khôi, kẻ tên người giáo, kẻ búa người đao. Còn Trung Hậu thì một người một kiếm, mà khôi giáp chẳng có một manh, chỉ có một cây Thanh Phong kiếm làm sao địch nổi muôn binh vạn tướng. Vợ chồng chắc chết phen này, may đâu có Thiên Hỷ Tinh tới cứu. Nói về Nhan Thị Tố Trinh, vợ của cửu phủ Nguyên Nhung là Lý Kiến Phong, phụng mạng mai phục phía đông nam, bỗng thấy quân báo rằng có một viên nữ tướng Tề đột nhập Trùng Phi, xin phu nhân cự chiến. Tố Trinh dục ngựa liền tới hỏi rằng nữ tướng đó tên họ là chi. Liêm Thoại Hoa quay về dặn Điền Côn và Liêm Can rằng phu quân với Hiện Điệt hãy ở lại đây, để tôi đi qua phía sau lầu mà tìm nương nương với chúa thượng. Dặn rồi bèn đáp với tướng sở rằng ta là Đông Lộ Dương Nguyên Phối, tên là Liêm Thoại Hoa, vậy chứ phu nhân tên gì, nói đi cho ta nghe thử. Tố Trinh đáp rằng An Khanh Hầu Chánh Thức Nhan Tố Trinh vốn thật tên ta, nay Tề Dương với Vô Diệm đã vào trong tay ta rồi, chưa biết lúc nào bị chết. Người có biết danh ta, mau xuống ngựa quy hàng đi. Liêm Thoại Hoa cả giận, hoa đao chém đùa. Tố Trinh cũng đưa gươm rước tới đánh hơn 20 hiệp. Thoại Hoa quất ngựa chạy ra phía sau lầu, Tố Trinh không đuổi theo. Lúc này, Liêm Thoại Hoa gặp được Trung Quốc Mậu. Trung Hậu hỏi Thoại Hoa rằng có thấy Liêm Can ở đâu và Đao Mã còn hay là mất? Liêm Thoại Hoa nói Nhi Túc gặp nó rồi, về để con trở ra bảo Liêm Can đem tới dân. Lúc đó, Liêm Thoại Hoa từ biệt Tuyên Dương và Trung Hậu, quay ngựa lộn trở ra, gặp Tố Trinh chặn lại đánh một hồi và nói rằng cẩu phụ dám to gan lớn mật, cứ xông vào thế trận của ta hoài. Bây giờ ta quyết chẳng tha chém lấy đầu cho biết mặt. Nói rồi, hô song kiếm tới chém Thoại Hoa. Liêm Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ. Hai người đánh một hồi nữa vẫn ngang tài ngang sức. Tố Trinh bèn khen thầm rằng con này thiệt 10 phần lợi hại. Hèn chi Tề Dương tới đây hội kiến kỳ bàn, để ta dùng tiên báo bắt nó cho đặng, kẻo đến lâu tốn công mệt sức. Nghĩ rồi, miệng niệm chân ngôn, lấy cây viếm tâm chùy liện lên trên không, hào quang sáng ngời như chớp. Liêm Thoại Hoa ngó thấy hậu phi phách tán, không biết bảo bối ấy là vật gì. Lúc ấy, Trung Hậu còn bị khốn trong vùng vây, mắt biết thấy xa xa có hai đạo hào quang bay xuống. Chẳng biết vật ấy là của ai, liền điệp ít tiếng chân ngôn, hầu lấy cây thần chùy. Tố Trinh ngó lấy kinh hãi, chẳng biết ai thâu mất bảo bối của mình, không hiểu gì có gì mà thần chùy chẳng linh, hay là con cẩu phụ này có bàn môn pháp thuật. Nghĩ rồi, liền hét lên một tiếng nói rằng con cẩu phụ trả bảo bối cho ta. Nói rồi, hoa song kiếm rượt đánh. Liêm Thoại Hoa thấy hai đạo hồng quang đâu mất, Tố Trinh lại đuổi theo bằng lấy cây đoạt hồn châm tế lên. Tức thì một đạo hồng quang bay lên không trung, nhắm ngay đầu Tố Trinh xẹt xuống. Tố Trinh chẳng kịp đề phòng, bị cái thần châm chích vào nơi tay tả, đầy mình nhức nhối, dục ngựa chạy dài. Thoại Hoa thấy vậy cả vui, rồi cũng đi ra khỏi Trùng Dây kiếm chồng và cháu. Khi Thoại Hoa ra gặp Điền Côn với Liêm Can rồi, bèn thuật lại sự Trung Hậu và Tề Dương còn đang bị khốn, phải mau mau đem thương mã cứu người. Hai dượng cháu cảm mừng, bèn dắt tay nhau đột nhập Trùng Dây. Điền Côn với Liêm Can đi trước, còn Liêm Thoại Hoa theo sau bảo hộ Yến Quân Sư. Ba người đau thương đâm chém, giết binh hoài nam chẳng khác chém cây. Đang lúc quân reo họp vang dậy, bốn người đều ân cần thi lễ. Trung Hậu thấy có người đến cứu mới an tâm. Khi đó Trung Hậu mới tể Tề Dương xuống, Điền Côn liền dâng ngựa tới cho vua cưỡi, còn Liêm Can cũng dâng đao mã cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy đao mã rồi mặc nhung phục vào. Năm người lúc này đồng vào Tề Dương xác xuất Trùng Dây. Nói về khi Ngũ Tân Phò Dương Sở xuống lầu rồi, liền huy động ba quân tác phục dây Nam Bắc. Còn Trang Dương đi đến một gò đất cao đứng quan sát. Thấy quân tướng Sở Áp dây vợ chồng vua Tề, chẳng khác như chim lồng cá chậu, hết thép dễ dùng, mới truyền Hiếu Dụ rằng: "Chúng tướng, như ai bắt được vợ chồng vua Tề thì sẽ chia đôi thiên hạ." Lúc ấy, Ngũ Tân xem thấy Trung Hậu có đồ chiến cụ, đao mã rõ ràng, bèn thở ra một tiếng và nghĩ rằng: "Ta từ thuở làm tướng tới nay đã từng giao binh với hơn các nước mấy trăm trận mà chưa thấy ai lợi hại như con Sử Phụ này. Nếu như để nó thoát phen này thì làm sao phao phục được Tề Bang cho sớm." Nghĩ rồi, bèn đốc xuất chúng tướng rằng: "Như ai lui binh một bước thì án theo quân pháp xử trảm liền." Quân Sở vâng lệnh, reo ó vang trời, đau thương ngất mặt. Trung Hậu lúc này cũng chẳng có một chút gì lo sợ, bèn bảo Liêm Thoại Qua làm tiên phong đi đánh với mấy vị nữ tướng nước Sở, lại sai Điền Côn với Liêm Can phân ra hai bên tả hữu, bảo hộ Tề Dương với Yến Quân Sư, còn mình thì đi giữa đương địch cùng tướng Sở. Đang lúc hai bên đánh nhau vừa say máu ngà thì trời đã tối, ai đứng đâu cứ đứng đó, chẳng dám lui tới xôn xao. Khi mới lúc đầu hôm, Ngũ Anh và Liễu Cái đem 10 muôn binh rồng tới Phong Mã Lãnh toàn phòng cướp trại. Quân thám tử đi tuần về bẩm báo cho Liêm Pha hay. Liêm Nguyên Soái đã rắp đặt trong ngoài ám hiệu ra cho chư quân rằng: "Hễ thấy binh Sở tới gần thì thảy đều phát pháo." Trong giây lát, Ngũ Anh và Liễu Cái dẫn binh đi vừa tới. Liêm Pha nổi hỏa pháo làm hiệu, 3.000 quân hỏa pháo đều bắn ra một lần. Bên Sở kẻ thì bị xuyên tâm, người thì mang giếng túc, ngựa thì đổ ruộng, cũng có tướng bể đầu, ba quân đều vỡ chạy tưng bừng. Hai tướng đã thất cơ hối hậu. Đang lúc đêm hôm tăm tối, người trong người chẳng biết là ai. Quân Kỳ Bài chạy về báo cho Ngũ Tân hay. Sở Trang Dương nghe báo liền rơi lụy dầm về. Kế đó, Ngũ Anh với Liễu Cái chạy về tới, tra điểm binh tàn thấy hao hết 5 muôn dư. Khi ấy Trang Dương mới nói cho Ngũ Tân rằng: "Dương Quỳnh phải ra hiệu cho chư tướng tính mưu kế chi mà bắt được cho vợ chồng vua Tề." Ngũ Tân tâu: "Xin chúa thượng chớ lo, Vô Diệm đã võ nghệ cao cường, lại thêm tiên tri đoán số, nếu mình nói trước ra thì chắc nó hay đặng. Để vi thần truyền lệnh cho 8 viên nữ tướng ám trung phóng tiễn thì hay hơn. Như kẻ tùy tùng của nó bị chết hết rồi thì nó cũng hết đường tẩu thoát." Trang Dương khen phải, Ngũ Tân liền sai 8 người cầm 8 cây lệnh tiễn đi truyền cho 8 vị phu nhân hay. Tức thì Ngũ Dinh tứ tiểu, hơn 30 muôn binh đều bắn ra một lượt. Trung Hậu thấy thất kinh, liền niệm chú tiễn tỷ mà bảo hộ cho mấy người, rồi truyền cho Điền Côn, Liêm Thoại Hoa và Liêm Can phò trì Tề Dương với Yến Quân Sư lần lần xác xuất trùng dây tới bên mé sông mà đợi thuyền tiếp cứu. Nói về Bạch Thị Ngọc Nga mai phục ở phía đông, khi thấy Trung Hậu và vua Tề chạy tới thì cầm đao chỉ mặt bắn rằng: "Bớ con Sử Phụ, mau xuống ngựa quy hàng." Trung Hậu nghe kêu ngó lại, thấy một viên nữ tướng dung nhan hòa nhã, diện mạo thanh kỳ, liền hỏi: "Nữ tướng đó tên họ là chi, xin nói cho ta tường tận." Ngọc Nga đáp: "Ngọc Nga là tên mổ, vợ của Trung Hiếu Dương, Sử Phụ nên ngã mã lai hàng cho khỏi nhọc ai da ra sức." Trung Hậu cười và nói rằng: "Ai da với phu nhân không thù không oán, làm chi phải dùng đao dùng thương? Việc lập ra hội kỳ bàn này cũng tại chồng của phu nhân gây nên họa hoạn. Người ở đời lòng không phiền não cũng bởi nhà có vợ hiền, sớm khuya phải trái tỏ khuyên, đâu có để chồng mưu sự quấy ấy. Nay ai già có một lời thưa lại, xin trực binh cho khỏi hại bá tánh. Nếu như phu nhân chẳng nghe lời thì đừng trách ai gia bạc đãi." Ngọc Nga nổi giận hoa đao chém tới, Trung Hậu cũng đưa đao đoạt ra. đến hơn 100 hiệp mà phắng bại chưa phân. Ngọc Nga liền niệm ít tiếng chân ngôn, lấy một vài bảo bối liền lên trên không, thấy bốn đạo hồng quang bay xuống, hiện ra bốn vị hung thần. Người cầm dây, kẻ cầm gươm rất hung ác. Trung Hậu ngó thấy cười rằng, những đồ bàn môn pháp thuật, ai gia chẳng sợ chút nào. Nói rồi niệm ít câu linh văn, cắn máu đầu ngón tay phun lên, bốn vị hung thần đâu mất, mà bốn đạo hồng quang chẳng thấy chút nào. Ngọc Nga thấy Trung Hậu phá mất phép của mình thì lấy làm mắc cỡ, bèn giục ngựa hoa đao tới đánh. Hai người xoay quanh, bỗng thấy một viên tiểu tướng giục ngựa tới nói lớn rằng, mẫu thân hãy lôi ngựa nghỉ tay, để Hà Nhi bắt con sử phụ này cho biết mặt. Ngọc Nga nghe kêu, lôi ngựa ra xa vài bước. Trung Hậu ngó thấy tướng sở chừng 15-16 tuổi, dung mạo tựa thần tiên, oai phong như beo cọp, thật là con nhà tướng, chắc cũng có tài năng, mới buông lời hỏi rằng, tướng thiếu niên đó ôi, tên họ là gì nói cho ta rõ. Tướng sở đáp, tên ta là Ngũ Ấn, con thứ hai của Trung Hiếu Dương chức Hoài Nam Hầu. Thiên hạ đều nghe tiếng, con sử phụ Sơ Mi vô lễ, thấy hậu gia chẳng xuống ngựa chịu đầu. Trung Hậu nói rằng, như tướng nào thì ta chẳng thèm giao chiến, chứ như con Ngũ Tân thì để ta bắt sống cho thấy tài. Nói rồi hoa đao tới chém, Ngũ Ấn cũng cầm bảo đao gạt ra. Hai người đánh hơn trăm hiệp mà khí lực chẳng thua ai. Trung Hậu cũng khen tài, rồi quay ngựa ra phía sau. Tay trái cầm định tề đao, tay mặt thì nắm lấy áo chinh bào của Ngũ Ấn mà lôi lại. Bắt Ngũ Ấn bỏ qua yên ngựa, đầu vọng xuống đất, chân trở lên trời. Trung Hậu lại mắng rằng, cẩu tử, mi có tài năng gì mà dám khua môi múa mỏ, nay ai gia bắt được thì chờ kiếp khác mà thấy mặt cha mẹ. Nói rồi kêu Điền Côn và Liêm Can dặn rằng, mấy người hãy phò tá chạy theo ta, chờ tới mé sông Trường Giang sẽ nghỉ. Mọi người đều vâng chỉ, quyết phá trùng dây. Lúc ấy Ngọc Nga thấy con mình bị bắt thì rơi lệ dầm về. Bảy vị phu nhân xúm lại khuyên giải và nói rằng, chúng ta hãy đùa binh tới dây phủ vua Tề mà cướp Dương Điệt. Ngọc Nga nói, không xong đâu, nếu như mấy vị phu nhân động thủ, ác tính mạng con ta chẳng còn, hãy để cho nó chạy tới Giang Hà, khi ấy sẽ lo mưu giải cứu. Bảy vị phu nhân cũng sợ Ngũ Ấn bị giết nên phải nghe theo. Bởi vậy cho nên Trung Hậu để Ngũ Ấn nằm ngang trên lưng ngựa chạy trước, còn tám vị phu nhân bên sở cũng hăm hở theo sau đi một đổi lâu. Giang Hà đã ngó thấy trước mặt cuồn cuộn dòng sông muốn lượn, ào ào muốn đợt tựa ong bay, đứng trên bờ ngơ ngẩn sầu tây. Xa xa thấy chiến thuyền hầu tới, Trung Hậu lòng mừng khấp khởi, ấy thiệt là tử sử phùng sinh.